Ngón tay chỉ trăng số 3, Tham Thiền 21. Tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về kỳ siêu độ vong. Ly trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đám kỳ siêu chẳng phải nghề. Thương Phật, các con đừng thỉnh Phật, cho thầy giữ trọn đạo Mâu Ni. Tịch Mặc. Con ơi, thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèn hát sướng chi, nhức óc đinh tai ngoài ý đạo. Con nên truyền bá đạo từ bi. Con ơi, thầy chẳng quý chùa to, thầy bỏ vương cung quyết xuất gia, an trú rừng xanh han hóc núi, tìm trăng chân lý vén mây mù. Trực chỉ đề cương, Tham Thiền 21. Theo kinh điển Phật giáo ghi chép, Phật Thích Ca năm 30 tuổi thành Phật, tức chứng quả vô thượng Bồ Đề. Giai đoạn đó, Thái tử Tất Đạt Đa hoàn thành chí nguyện của mình về phần tự lợi. Sau đó, Phật Vân Du nay đây mai kia thuyết pháp độ đời để thực hiện chí nguyện lợi tha 49 năm. Hoàn thành trọn vẹn phần tự lợi, viên mãn công hạnh lợi tha, đời gọi Thái tử Tất Đạt Đa là Phật, là người thành Phật. Do vậy, Phật không thể bất cứ là thứ gì khác ngoài con người. Đức Phật từ khi vượt thành xuất gia, học đạo, hành đạo, rồi chứng đạo, Phật không hề đặt mình ở vai trò thần thánh có khả năng, có quyền hạn ban phước hay giáng họa cho ai. Thế cho nên, những đám tiệc cầu siêu, độ vong, cầu an, bá tánh không phải nghề của Phật là vậy. Tham Thiền 22. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về lễ lạy. Thôi con đừng lạy Như Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền, khác nhau là giác hay mê. Lạy thầy, thầy chẳng ban gì cho con. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng, sánh tày Thái Dương. Tiếp nhân đãi vật một giường, sang hèn bình đẳng, chớ thiên người nào. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật Đà gác qua. Mở đường khất sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu, sang giàu đừng mê. Ngày 3 tháng 1 năm 2010. Trực chỉ đề cương, Tham Thiền 22. Nói theo ngôn từ thời đại, trên bình diện nhân quyền, Phật và mọi người trên thế giới không ai phải lễ lạy, quỵ lụy ai. Trên bình diện Phật tánh, tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật. Mọp lạy, tâu xin, khúm núm, coi mình kẻ dưới đối với người trên, đó là tập quán tàn dư, chế độ phong hầu kiến quốc còn lưu sót. Với Thế Tôn ta, tất cả pháp hữu vi như mộng, ảo, bào, ảnh, lộ, điện, như càn thát bà thành, dương diệm, thủy trung nguyệt, cảnh trung tượng, thì lấy cái việc lễ bái, quỵ lụy, khấn khứa, van xin, làm điều kiện, thì có nhằm gì? Quan trọng là cái đạo nhà, Như Lai phải nói hoài, nói mãi với các con: "Khất sĩ, con à, phải học tập hạnh khất sĩ như thầy đây mới có trí tuệ và giải thoát đó con. Các con đệ tử Phật mà giàu, sang là lệch mục tiêu rồi. Không trọng, phú, khinh bần thì làm sao giàu được? Giàu thì phải trọng phú, khinh bần. Vậy thì giáo lý vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, con sẽ cắt nghĩa cách sao với người trí?" Tham thiền 22. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về lễ lạy. Thôi con đừng lạy Như Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền. Khác nhau là giác hay mê. Lạy thầy, thầy chẳng ban gì cho con. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng, sánh tày Thái Dương. Tiếp nhân đãi vật một giường, sang hèn bình đẳng, chớ thiên người nào. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật Đà gác qua. Mở đường khất sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu, sang giàu đừng mê. Ngày 3 tháng 1 năm 2010. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 22. Nói theo ngôn từ thời đại, trên bình diện nhân quyền, Phật và mọi người trên thế giới không ai phải lễ lạy, quỵ lụy ai. Trên bình diện Phật tánh, tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật. Mọp lạy, tâu xin, khúm núm, coi mình kẻ dưới đối với người trên, đó là tập quán tàn dư, chế độ phong hầu kiến quốc còn lưu sót. Với Thế Tôn ta, tất cả pháp hữu vi như mộng, ảo, bào, ảnh, lộ, điện, như càn thát bà thành, dương diệm, thủy trung nguyệt, cảnh trung tượng, thì lấy cái việc lễ bái, quỵ lụy, khấn khứa, van xin, làm điều kiện, thì có nhằm gì? Quan trọng là cái đạo nhà, Như Lai phải nói hoài, nói mãi với các con. Khất sĩ, con à, phải học tập hạnh khất sĩ như thầy đây mới có trí tuệ và giải thoát đó con. Các con đệ tử Phật mà giàu, sang là lệch mục tiêu rồi. Không trọng, phú, khinh bần thì làm sao giàu được? Giàu thì phải trọng phú, khinh bần. Vậy thì giáo lý vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, con sẽ cắt nghĩa cách sao với người trí? Tham thiền 23. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về trì tụng. Như con biết Phật người vô thượng, chẳng phải ông sai mượn quỷ thần. Trơn ngôn kinh chú chưa phân, các con trì tụng ý mong muốn gì? Hẳn con nhớ lời Như Lai dạy, tay chỉ chăng, tay chẳng phải chăng? Kinh văn lời Phật dạy răn, các con tụng tán cóc bon ê à. Con nên nhớ con người yêu Việt, mỗi chúng sanh một Phật vị lai. Khấn nguyền xin xỏ chi ai, nhà đầy ngọc quý, đừng tìm đất nung. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 23. Toàn bộ kinh điển của đạo Phật phát xuất từ âm thanh và văn tự. kinh điển là đối tượng thiền then chốt, do nghe âm thanh mà tham cứu, mà tư duy, mà ngộ nhập, tam ma đề, mà đạt đạo. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát Văn Thù sau khi so sánh pháp môn tu của 25 thánh đệ tử rồi trình lên Phật bài kệ. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Thế cho nên, kinh nói là để nghe, kinh viết là để đọc. Nghe hay đọc, cốt yếu hiểu lời, hiểu ý Phật dạy cho ta, tu sửa thân phải làm gì, tu sửa miệng phải nói lời thế nào, tu sửa ý nên suy nghĩ những gì, nên suy nghĩ những gì không nên. Kinh đem tụng trọn bộ 10 tiếng đồng hồ, trơn ngôn trì ngày ngàn ngàn biến. Hồi Phật Thích Ca tu, Phật chưa hề học và làm qua các việc ấy. Đội mão đẹp, áo phụng tay rộng, bá nạp, bắt ấn, vẩy qua vẩy lại, hò hét, ê, à, ỉ. Phật càng không hề biết một tí ti. Tham Thiền 24. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về chứng đắc. Có nơi Phật có đắc gì đâu, cái quả Bồ đề nói vậy thôi. Vô ngã, vô nhơn, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Bồ đề chẳng thật các con ơi, bình đẳng như không chỉ vậy thôi. Cao thấp, hơn thua đều trống rỗng, danh từ, ngôn thuyết, nói mà chơi. Phước đức tìm đâu để được con, tỉnh rồi quả Phật cũng không còn. Sắc màu, vật thể là công đức, công đức mà không, tất cả không. Trực chỉ đề cương, Tham Thiền 24. Sau những năm tìm thầy học đạo, hành đạo và cuối cùng đắc đạo, lúc bấy giờ trí tuệ Thái tử Tất Đạt Đa sáng suốt vượt hơn người thường. Ngài giác ngộ và nhận thức chân lý vũ trụ xuyên suốt cả hai mặt, hiện tượng và bản thể, mà thuật ngữ đạo Phật gọi là hữu vi và vô vi. Do nhận thức chân lý, sống đúng, sống hợp chân lý, vượt ra hết thảy mọi thứ ưu tư, phiền muộn, khổ đau, người đời gọi đó là đắc đạo. Người có tu thiền thiệt, có học thiệt, hiểu liễu nghĩa đại thừa, thì đạo chẳng có, đắc cũng không. Đòi cái để cho ta chứng, ta đắc, tự nó đã là vô minh dày đặc, đau khổ bởi, cầu bất đắc rồi. Không chấp ta, không chấp người, không chấp không gian, không chấp thời gian, không chấp hiện tượng vạn hữu, gọi là người vô thượng Bồ đề. Vậy thôi. Tu hành làm điều thiện mà cầu mong công đức, đòi hỏi, mong muốn công đức là tự chuốc lấy vô minh, lẽ ra mình không đáng có. Phải biết thọ dụng an lạc, hạnh phúc, sung sướng ngay lúc nghĩ lành, nói lành, làm lành. Đừng đòi, đừng trông, đừng van lạy xin xỏ ở ai cho. Đừng tu sai mà luống uổng một kiếp người, bị kẻ nhất manh dẫn quần manh lừa gạt. Tham Thiền 25. Tình thầy trò Phật và đệ tử. luận về tà kiến. Sao đâu mà cũng hở con, gọi là tinh tú, nay còn, mai không. Sao băng, sao xẹt, lăng nhăng, cái trò, thành, trụ, hoại không, đấy mà. Các con tỉnh thức lên đi, tu lầm, tu lẫn, còn chi kiếp người. Làm tiên đã khó con ơi, các con gặp Phật là đời hữu duyên. Học tu nên chọn thầy lành, lánh xa tà kiến, thẳng đường Phật môn. Tránh xa các trận mê hồn, cúng thần, cúng quỷ, cúng ông, cúng bà, dụng lòng hối lộ tà ma, tưởng mình đạo Phật, lạc rồi con ơi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 25. Tất cả các thứ cúng, bất luận cúng bằng gì, cách gì, kiểu gì, cúng cho ai, để theo sau đó cầu xin sự giúp đỡ, phù hộ, hành động đó, đạo Phật gọi là người tà kiến. Người tu theo đạo Phật, muốn giác ngộ, giải thoát, không thể nhờ sự giúp đỡ, sự ban cho của tha nhân, bất luận tha nhân đó là ai. Đức Phật dạy cho mọi người tu, truyền đạt cho mọi người phương pháp để thành Phật. Điều đó đúng vậy. Ai nghe Phật dạy, tu hành sửa đổi thân, khẩu, ý, tam nghiệp thanh tịnh, thì ai cũng thành Phật, địa vị giải thoát, giác ngộ ngang nhau. Cái khó của người tu theo đạo Phật là tìm minh sư đã khó, tránh tà sư cũng chẳng dễ. Chưa gặp minh sư chỉ bảo, thì lấy tri thức đâu làm tiêu chuẩn đánh giá tà sư. Do vậy, ngàn đời, ngàn ngàn đời, khi nhận mình là người đạo Phật, thì chọn quyền được cúng, lạy, khấn, cầu, xin. Đó là thứ đối tượng trần sa hoặc đau nhói tim gan của những khất sĩ có nhãn quang trong sáng trên bước đường phụng sự chánh pháp. Tham thiền 26. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về đừng mê sĩ khác. Con ơi hãy nhớ lời này, Phật là chánh giác, bậc thầy chúng sanh. Từ khi thầy ở vương cung, văn chương võ nghệ thầy từng học qua. Khi thầy là Phật Thích Ca, một lòng dạy đạo, lánh xa việc đời. Con đường khất sĩ thành thơi, đừng mê sĩ khác, thiệt đời xuất gia. Con ơi gắng giữ đạo nhà, trau dồi định tuệ mới là trò ngoan. Phật mong con nhớ để lòng, con là con Phật, là dòng Thích Ca. Trực chỉ đề cương, tham thiền 26. Cơ cấu thành Phật, hòa hợp đoàn kết, xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp, cần rất nhiều thứ sĩ, bác sĩ, nha sĩ, y sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, văn sĩ, nghị sĩ, và còn sĩ gì nữa, ai nhớ cứ nói thêm vào. Đó là những thành phần ưu tú, làm giàu đẹp cho xã hội nhân quần, rất đáng trân trọng. Nhưng về phần họ, họ không thể làm cho chính mình ly khổ, an lạc, giác ngộ, giải thoát được. Muốn ly khổ thật sự, được vui cực lạc, muốn hạnh phúc thật sự, được giải thoát niết bàn, chỉ có khất sĩ mới làm được điều đó. Từ thân cát ái xuất ra mà đua đòi, tham vọng các sĩ khác, Phật tổ của, ý dục đẳng siêu hà sở, rốt cuộc, lưỡng đồ câu thất, dục lạc, chẳng hưởng được bao nhiêu, đạo giải thoát, cũng không có cơ may thọ dụng. Cái bằng khất sĩ của Viện trưởng Viện Thích Ca Mâu Ni đào tạo xây dựng cho đệ tử một cơ đồ sự nghiệp, vô thượng bồ đề, ngũ gia, không tiêu hao, phá tán được. Vậy mà còn thèm thuồng cái sự nghiệp mộng ảo phù du của các sĩ khác. U mê như vậy, thử hỏi ai đó còn xứng đáng là đệ tử Phật nữa chăng? Tham Thiền 27. Tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về sùng thượng đa thần. Như con biết Phật là người vô thượng, suốt đời thầy không thần tượng cúng thờ ai. Các con đừng khấn khứa quỵ lụy van nài, không ai cả, con người là ưu việt nhất. Đệ tử Phật, các con nghe lời Phật, chánh pháp Như Lai, chân lý sáng ngời. Đừng vội tin cảnh giác hạng tà sư, học chánh pháp, pháp ấy con người ai cũng hiểu được. Gọi là huyền bí, chuyện trên trời dưới đất, mê hoặc người, ai đã đến đó chưa? Nói lai nhai, ai cũng có thể bày trò. Là người trí, các con cần dụng trí. Trực chỉ đề cương, Tham Thiền 27. Gọi là thần, mà người ta sùng bái thượng tôn, hoàn toàn vô hình vô sắc. Sùng thượng vô hình, khiếp sợ siêu hình, là rơi vào vô sắc giới. Vô sắc giới là cảnh giới chỉ có không khí rỗng không, cảnh giới của người mắc bệnh hoang tưởng. Đức Phật nói gì, dạy gì đều dựa vào cảnh giới có thật. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những đối trọng với lục căn. Chúng có thể làm cho con người đau khổ cùng cực, mà cũng có thể làm cho con người sung sướng, an vui, hạnh phúc. Đối tượng thiền của thiền sư cũng như đối tượng thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca là hiện tượng vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là hữu vi pháp, những pháp duyên sanh hiện hữu trước con người và ngay trong con người của mọi người. Sùng thượng, lễ bái, tôn thờ bất cứ thứ, ông, bà, cô, cậu, chú, bác, thằng, con, gì ngoài hiện tượng vạn hữu duyên sanh mà con người thấy biết. Đạo Phật dạy, không sùng thượng, dù ai có tuyên truyền rằng đó là thần, là thánh, là đều không nghe và không chấp nhận. Tham Thiền 28. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về thiền na. Con ơi, con phải học thiền. Tông phong Thích Tử gắn liền thiền na. Thiền na là gốc Phật ra. Tư duy quán chiếu, nhận ra chánh tà. Nhận ra thiện ác đúng sai. Biết đâu kiến hoặc, đâu là trần xa. Nhận ra tư hoặc cùng là vô minh thủ phạm, giết người không giao. Do thiền thấy biết duyên do, vui nhiều là bạn, khổ to là thù. Trông nhân biết quả con ơi, Thiện thì ta lấy, ác thì ta xa. Đừng ngồi lốc ngốc như là cóc ngồi trọn kiếp, tàn đời được chi. Như Lai khuyên hãy tư duy, lời thầy, lời Phật, lời ma biết liền. Trực chỉ đề cương, tham thiền 28. Thiền gia có nghĩa nhà thiền. Đấy là một ngôn từ ám chỉ tất cả nhà chùa. Nhà chùa là chỗ ở, là nhà của những người chịu tu thiền, ham học về thiền. Thiền sư, thiền sinh, thiền giả là người tu thiền, con người ham tu thiền, thích học về thiền. Cách đây khoảng 15, 20 năm, tôi không nhớ rõ. Có thể nhiều lần tôi đã giảng qua hồi ở giảng đường Vĩnh Nghiêm, tôi từng ví thiền là một môn học, môn hành chung của những người tin Phật, tu theo đạo Phật. Thiền không riêng cho tông phái nào cả. Tôi đã ví thiền như chất muối đối với nhân loại. Hễ là con người thì ai cũng cần có muối và phải có ăn muối mới mạnh khỏe, sống được. Thế cho nên, đệ tử Phật không nên dành ưu tiên cho tông phái ta. Cái quan trọng là dạy đúng giáo lý, phải biết đối tượng thiền là gì. Đối với tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, cách nào là quan trọng? Tại sao? Tham thiền 29. Tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về tu tịnh, tu thiền. Con ơi, hãy nhớ lời thầy. Đệ tử Phật rất cần lý trí, các con nên học kỹ lời thầy. Người tu có lắm căn cơ, tu thiền, tu tịnh, tùy người có nơi. Kẻ tu tịnh có thiền trong đó, người tu thiền có tịnh trong thiền. Tịnh thiền, thiền tịnh, viên dung. Đừng chia tông phái sai lầm đường tu. Đạo vô thượng còn tranh với cãi, tâm nào tu quấy phải tâm nào. Đạo ta tuyệt đãi ly ngôn, các con hục hặc, Phật không an lòng. Niết bàn cực lạc là danh, tranh nhau tên bánh, bụng đành đói meo. Trực chỉ đề cương, tham thiền 29. Tu tịnh, tức tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà. Tịnh độ, tức cực lạc quốc độ. Phật A-di-đà giáo chủ quốc thổ, cực lạc ấy, kinh nói, cực lạc quốc thổ, vì người cõi nước đó không bị khổ, mà chỉ vui, vĩnh viễn vui. Thế cho nên, đệ tử Phật, ai cũng thích khi chết được qua cực lạc quốc thổ để hưởng. Tu thiền, tức tu theo pháp môn, tĩnh lự, tu bằng cách tư duy trong định tĩnh, định tĩnh mà vẫn tư duy. Tu thiền đúng, phương pháp sanh trí tuệ tuyệt trần. Thiền giả sống niết bàn ngay trần thế. Tự mình tạo niết bàn, mình hưởng, không cần sự giúp đỡ của ai, và chẳng đi, đến, qua, lại, gì. Ba chấm. Người tu thiền ở đâu, niết bàn ở đó. Thế cho nên, Phật Thích Ca ở đâu, niết bàn ở đó. Chẳng cần bay cao, nhảy xa, hay xin thông hành xuất cảnh để đến niết bàn. Đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, học và hiểu kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, người ta biết rõ rằng niết bàn của Phật Thích Ca sinh hoạt ở trần gian, ở Ta Bà quốc thổ, cùng với Tịnh Độ, Cực Lạc quốc thổ, Phật A Di Đà giáo chủ, hai thế giới đó không hề có ranh giới phân chia. Phật Thích Ca nói, từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ức cõi nước Phật, có thế giới tên Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đó là ngôn từ bất liễu nghĩa, cần phải thiền, thiền nữa, thiền mãi mới hiểu thật nghĩa của kinh. Tham thiền 30. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về ngẫu tượng lộ thiên. Con nên nhớ lời Như Lai dạy, trọng Như Lai chớ tựa sắc thân. Âm thanh cũng vậy nghe con, lời Như Lai nói như thuyền quá giang. Hàng tu sĩ thời nay ít học, trọng Như Lai quý tượng mê hình. Phơi trần chư Phật quanh năm, lành khênh thánh chúng, lộ thiên tháng ngày. Thấy người mà gẫm thân mình, chịu đời sao thấu, bốn mùa nắng sương. Trực chỉ đề cương, tham thiền 30. Theo lời Phật dạy ở Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, một khất sĩ tu hành trơn tránh, phải tu học bồi dưỡng trí tuệ đến đỉnh tột cao, đó là ngày thành Phật của một con người. Trên bước đường tu, ta phải học ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nhược nhĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người khất sĩ phải học ly tứ tướng, học tự chủ trước pháp hữu vi. Chùa to, Phật lớn, tượng cốt nhiều, thờ cúng lễ bái, từ chánh điện đến sân trước, vườn sau, rồi tràn lan ra bãi biển, đồi núi, vệ đường, hai bên quốc lộ, cho đến tận nghĩa trang. Sự tôn trọng thờ cúng như vậy, tham thiền quán chiếu, ai cũng thấy rõ, hành động ấy không phải hành động phục hưng Phật giáo. Trái lại, còn làm cho Phật giáo bị xem thường dưới mắt của người trí, có trình độ hiểu sâu về đạo Phật. Trung ngôn nghịch nhĩ, thông cảm, vậy. Tham thiền 31. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về cung cách khâm liệm Phật tại Ta La Song Thọ. Chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương, địa vị ấy, uy quyền vương vị ấy, rõ là hàng quý tộc phàm phu. Vẫn đau thương, tám thứ khổ vẫn hoành hành, tròn kiếp sống quay cuồng trong ba khổ. Vậy mà, hàng đệ tử háo danh cuồng si của Phật, quý Như Lai, chúng trở thành phỉ báng Như Lai, khâm liệm Như Lai theo cung cách chuyển luân vương, ngày viên tịch của Như Lai tại Ta La Song Thọ. Vết bẩn ấy vạn vạn đời khôn rửa sạch, đệ tử Như Lai chân chính hãy tham thiền, thấy rõ suốt như nhìn chỉ tay người mắt tỏ, tỉnh thức đi thẩm xét lại lời kinh. Với Như Lai vạn pháp giai vô, liệm như vua chúa để được trọng sang như vua chúa. Trực chỉ đề cương, tham thiền 31. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hạnh khất sĩ, sống với cách sống kham khổ, tam thường bất túc, thúc liễm thân tâm để thẳng trôi một mạch đến biển lớn đại niết bàn. Ai cũng biết Phật ăn mặc ở giản dị, đơn sơ, không phải do không có khả năng, không phải do thiếu thốn, thèm thuồng mà không có. Và ai cũng biết Phật vốn là hoàng tử xuất gia, từ bỏ điện ngọc, cung vàng, đổi lấy bồ đề niết bàn, Đức Phật đã thành công. Vậy mà, ngày viên tịch tại Ta La Song Thọ, các đệ tử vô trí u mê nào đó, với ý đồ muốn tâng cao thầy mình, ngang bằng với hàng tục tử ái nhiễm lợi danh, như chuyển luân vương, bằng cách khâm liệm Phật theo cung cách tần liệm chuyển luân vương. Đọc kinh Đại Bát Niết Bàn đến đoạn này, người đệ tử Phật trơn tránh, có chí, ai cũng phải nhục nhã cho việc làm đó. Và nghĩ mà thương Phật, bị đệ tử nó bôi bát đạo nhà. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện. Lời Phật dạy như thế, các đệ tử mới đó đã quên hết rồi sao?